Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 41, lược giảng về Pháp Uyển Châu Lâm. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 18 tháng 4 năm 2020, giảng tại Tịnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Ô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học nốt mấy bài của chương Kính Tăng, tất nhiên chương Kính Tăng còn vài bài nữa, lược một vài câu chuyện tiêu biểu thôi. Sau này chúng ta có thể đọc và nghiên cứu thêm thì chúng ta lược giảng. Trong này đấy, Pháp Sư Đạo Thế có đưa thêm một câu chuyện nữa, gọi là đời Tấn. Có Sa Môn Thích Pháp An, sư là đệ tử của ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn, cuối niên hiệu Nghĩa Hy, tức là năm 418, nạn hổ hoành hành ở Nghĩa Hy. Một hôm trong huyện này có một miếu thần xây dựng nằm bên cội cây lớn, có mấy trăm cư dân sống ở xung quanh. Cứ mỗi đêm một hoặc hai người bị hổ giết chết. Sư đến huyện này, chiều tối thì vào thôn đó để xin nghỉ tạm. Nhân dân vì sợ hổ nên đóng cửa làng rất sớm, và lại chẳng biết sư nên không cho vào. Sư đến đi thẳng đến cội cây, ngồi thiền suốt đêm ở đó. Gần sáng, hổ tha người đến bỏ ở phía bắc của cây. Thấy sư, hổ tỏ vẻ vui mừng, đến phủ phục trước mặt. Sư thuyết pháp rồi trao giới cho hổ. Hổ nằm yên bất động, lát sau thì đi. Đến sáng, dân chúng trong thôn đi tìm người chết. Thấy sư ngồi thiền ở đấy, họ vô cùng kinh ngạc, cho rằng là thần nhân, nên không bị hổ làm hại. Từ đó về sau, không còn nạn hổ nữa, mọi người càng thêm kính trọng sư. Quan dân khắp huyện đều phụng thờ Phật Pháp. Sau sư muốn vẽ tượng Phật lên vách núi, nhưng không tìm được không thanh. Không thanh ở đây tức là cái khoáng vật, cái loại khoáng vật có màu xanh ấy, giống như đuôi chim khổng tước ấy, nên còn gọi là khổng tước thạch. Tức là một cái loại khoáng chất để họa lên, để vẽ họa lên trên vách núi. Sư muốn dùng đồng thanh. Đồng thanh tức là một loại, một lớp bột đồng màu xanh do oxy hóa mà có. Tức là cái đồng nó oxy hóa, nó xanh xanh đấy, nó oxy hóa rồi. Dùng cái đấy để vẽ thì nó bám vào đá được bền chặt hơn. Nhưng cũng không có. Đêm ấy sư mộng thấy có người đến bên giường nói, ở trong đó có hai quả chuông có thể lấy dùng. Sáng mai sư đào thì quả đúng như mộng, thế là tượng được vẽ thành. Về sau Pháp Sư Tuệ Viễn đúc tượng, sư cúng một quả chuông, còn lại quả còn lại thái thú Hùng Vô Hoạn mượn xem nhưng không trả. thái thú mà tham thế chắc là chuông cổ ấy. Kể rằng qua câu chuyện này chúng ta thấy ở đời nhà Tấn, thời Đông Tấn, Pathamôn Thích Pháp An là đệ tử của ngài Tuệ Viễn, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông ấy, Trung Quốc ấy. Tức là vào niên hiệu Nghĩa Hy năm 418, ở trong dân thôn ở dưới chân núi đó phải có mấy chục nóc nhà, có khoảng hơn trăm cư dân sống chung quanh ở đó, thì có cái nạn hổ, tức là hổ nó cứ xuống nó bắt người, nhân dân sợ quá cho nên mới cứ chiều lại chuẩn bị lặn mặt trời mà cái là đóng cửa làng không dám mở nữa, nhưng mà hổ nó vẫn vào được. Sư đến xin nghỉ trọ qua đêm, dân tỉnh thì sợ hổ cho đóng cửa làng từ sớm nên không mở cho vào, mà cũng không biết sư là ai cho nên không dám cho vào. Thấy lạ, nơi sư nơi khác đến là lạ cho nên dân làng không mở cửa cho vào. Thì dưới ở ngoài khu vực ngoài cổng làng có một cái miếu, dưới miếu có một cái gốc cây đa to. Thì sư đến dưới gốc cây để ngồi thiền. Thì ngồi thiền từ suốt từ đầu hôm cho đến gần sáng, thì bỗng nhiên thấy con hổ nó tha một người chết về đấy. Con hổ nhìn thấy sư thì con hổ bỏ cái thây chết xuống và đi đến phủ phục ở gần bên cạnh sư. Hổ nhìn thấy sư ngồi thiền nó tỏ ý là vui mừng và đi đến quỳ phủ phục, tức là quỳ ở gần bên cạnh sư, nằm mẹp mọp xuống bên cạnh sư. Sư nhân nó thấy thế mới thuyết pháp trao giới cho hổ và khuyên hổ là tất cả chúng sinh đều có mạng sống, đều ham sống sợ chết. Cớ sao lại vì cái mạng, cái miếng ăn của mình mà ngày ngày đi giết người như thế, đi sát hại sinh mạng của người khác như thế, mà đặc biệt là đi giết người nữa, thì cái tội lỗi ấy thì không biết là bao giờ cho tiêu hết được. Vì kiếp trước do không biết tu cho nên kiếp này phải làm súc sinh, làm thân con hổ kia rồi á. Nếu kiếp này mà không lại tiếp tục không lo tu nữa, kiếp sau thì chắc chắn sẽ đọa vào trong địa ngục lớn, chịu khổ vô lượng, còn khổ hơn kiếp súc sinh hàng trăm ngàn vạn ức lần vậy. Cho nên hổ nghe Pháp Sư Thích Pháp An thuyết pháp cho nghe thì hổ nằm yên để nghe. Xong nghe thuyết sư thuyết pháp xong một cái thì hổ đứng lên tỏ vẻ thì cảm ơn và quyến luyến, nhưng mà trời gần sáng cho nên hổ phải đi vào rừng. Và từ đó về sau thì hổ không còn bao giờ xuất hiện ở trong làng để bắt người nữa, cũng không xuất hiện ở trong làng để bắt trâu bò chó lợn gia súc của dân làng nữa. Và bây giờ lại nói đến trời sáng thì nhân dân ở trong vùng ấy thì kêu mất người thì phải đi tìm. Thế mọi khi là hổ nó ăn, ví dụ cái đầu tháng nó ăn thì nó còn bỏ lại cái chân, bỏ lại cái, đúng rồi, đầu tháng ăn nó bỏ cái chân, cuối tháng thì ăn nó bỏ lại cái đầu, nó lộn ngược kiểu như thế. Cho nên là nhân dân đi tìm, đấy là hổ nó ăn không bao giờ nó ăn hết người nhé. Đấy, nó bắt người không bao giờ ăn hết, nó bỏ lại một tí như thế, hoặc bỏ cái chân hoặc bỏ lại đầu. Thế nhân dân đi tìm thì đến đấy thì thấy người chết, xác chết hổ tha nó để đấy, lại thấy sư vẫn ngồi thiền đấy. Cho nên mới thấy rằng đấy hổ, chắc chắn hổ đêm qua đã đến ở đây, nó tha xác chết đến đây rồi mà vẫn thấy vị thiền sư ngồi ở đây thì chắc chắn vị thiền sư này là bậc thần nhân, chứ không phải là người phàm phu khác. Cho nên là dân làng thì từ đó thì rất là kính trọng và xin quy tam bảo với sư, lại còn xây một cái am, tức là cái chùa nhỏ nhỏ để cho cất mời sư trụ trì để hoằng pháp. Và nhân dân trong vùng đó đều quy tam bảo và kính thờ Phật Pháp từ cái đợt đó. Thì bây giờ sư muốn dân làm chùa rồi, nhưng mà sư muốn vẽ những cái tranh tượng Phật lên trên vách đá để được lâu dài. Thì muốn tìm cái không thanh, tức là một loại khoáng chất màu xanh để vẽ, nhưng mà không có. Thì bây giờ lại nghĩ rằng thôi, lại không có cái không thanh ấy, khoáng chất ấy, thì có đồng xanh cũng được. Đồng xanh tức là loại đồng nó mà dỉ két ra màu xanh vậy đó. Thì nhưng mà đồng cũng không có. Khi ngài thiền sư vừa nghĩ đến đó thì đêm hôm đó thì nằm mộng thấy ở trong thấy là gì, nằm sư mộng thấy có người đến bên giường và nói ở trong đó có hai quả chuông có thể lấy dùng. Trong đó tức là chỉ vào cái chỗ nào đó thì chúng ta không rõ, đây nói không rõ. Thì sư sáng hôm sau cho người đào lên thì quả thật có hai quả chuông đã để chôn dưới đất lâu năm rồi, chắc là chiến tranh loạn lạc là thời trước họ chôn xuống dưới đất cho khỏi bị trộm, cho khỏi quân lính hoặc nhà vua họ lấy thì họ đúc vũ khí, đúc khí giới, đúc vũ khí vân vân. Cho nên là đào lên thì hai quả chuông này nó đã dỉ két, thì cái cạo lên cái két cái dỉ xanh xanh ấy, để vẽ tranh thì vẽ được. Thì sau này khi mà sư phụ của ngài đúc chuông, đúc Đại Hồng Trung, tức là ngài Tuệ Viễn ở trên núi Lư Sơn là sư phụ đúc chuông, thì hai quả chuông ngài đem cúng một quả để cho sư phụ đúc chuông, còn một quả thì ông tri phủ ở trong huyện đấy bảo là mượn, nhưng mà chắc là thấy chuông cổ đẹp quá, cuối cùng ông không trả. Cái ông tri phủ tham thế. Đây là câu chuyện về cái sự cảm ứng của về ngài Thích Pháp An. Qua câu chuyện đấy chúng ta thấy đấy, người tu tập mà có đạo hạnh, có thần thông, có công đức thì sẽ cảm hóa được cả các loài súc sinh, gọi là hung bạo nhất vậy. Đó chính là gì, là hổ đấy. Hổ là loài súc sinh, hổ chính là loài súc sinh, nhưng mà súc sinh gọi là hung bạo nhất vậy, dữ tợn nhất vậy, nhưng mà còn cảm phục được, dùng cái đức ấy, độ của người tu hành ấy, để cảm hóa thì súc sinh, mà cảm hóa những gọi là chúa tể sơn lâm. Ở châu Á chúng ta thì cho hổ là chúa tể sơn lâm, vì chúng ta rất ít sư tử, không có mấy sư tử, cho nên cho hổ là chúa tể sơn lâm. Còn ở châu Phi ấy, thì hổ ít, sư tử nhiều. Sư tử nó lại sống bầy đàn với nhau mà nó to khỏe hơn, lại sống bầy đàn đó, cho nên họ cho sư tử là chúa tể sơn lâm. Ấn Độ Đức Phật cũng cho là sư tử là chúa tể sơn lâm. Còn châu Á thì chúng ta thì vì không có sư tử mấy, rất ít, cho nên chúng ta ngày xưa có hổ là nhiều thôi, cho nên chúng ta cho hổ là chúa tể sơn lâm. Đấy, chúng ta cũng nắm thêm cái đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, dùng một vị sư tu hành chân chính, giữ giới luật trang nghiêm thanh tịnh, chứng đắc thánh quả, có thể dùng cái đức hạnh của mình để cảm hóa được cả những cái loài chúa tể sơn lâm hung ác nhất như thế. Ngày nào cũng đi xuống dân để bắt gà, bắt lợn, thậm chí bắt cả người. Bắt cả người, nếu không bắt được gà, lợn, chó, vịt của châu bò của dân, nó bắt cả người luôn. Đấy, mà cái tối hôm thiền sư đến, ngồi ngoài gốc đa đấy, chính là hôm đấy nó bắt người. Chúng ta thấy mà vậy mà cảm hóa được. Cho nên chúng ta thấy cái người bậc tu hành ấy, mà có đức độ, chúng ta thấy nó khác ngay. Thấy khác cả với những cái người phàm phu bình thường khác. Thấy khác. Tự chúng ta cảm được cái điều đó. Có nói ra không ai thể nào mà diễn tả hết được đâu. Tự cái người đến chúng ta tự cảm nhận, những cái người, cái bậc chân tu chúng ta cảm thấy khác. Còn những người mà gọi là tu trên đầu môi chóp lưỡi, tu trên cái tấm cà sa, tu trên cái đầu thôi, cái đầu cạo tóc thôi, thì chúng ta thấy cũng bình thường thôi. Đến chúng ta không có một cái cảm giác gì nó đặc biệt cả. Đấy. Sang câu chuyện nữa, cũng đời nhà Tống. Sa môn Thích Tuệ Toàn, sư trụ tại Kinh Châu. Trong 500 đồ chúng, có một người tính hơi thô tháo, tức là sư có 500 đệ tử. 500 đồ chúng ở đây là sư có 500 đệ tử. Trong chúng có một người là tính tình hơi thô tháo. Thô tháo tức là gì? Tức là sân hận đó. Thô thiển, sân hận. Hơi một tí là cáu, hơi một tí là giận. Mà ăn nói thì cục cằn, thô lỗ. Nói năng thì to oang oang ra. Đi đứng thì bình bịch. Vẫn làm cái gì cũng rầm rầm. Gọi là thô tháo. Nên sư chẳng chú trọng. Có 500 đệ tử, nhưng mà duy nhất có một ông đệ tử tính tình thô tháo, nói năng thì thô to, nói to, làm cái gì cũng thế, cũng không có được nhẹ nhàng như mọi người, cho nên gọi là thô tháo. Trong 500 đệ tử của sư thì có duy nhất có một vị này thô tháo như thế, sư chẳng thèm quan tâm gì đến kệ. Một hôm vị đệ tử ấy thì nói với sư rằng con đã đắc quả thứ ba. Quả thứ ba tức là quả gì? Quả A-la-hàm đó. Dưới A-la-hán có một bậc thôi. Nhưng vì không hiện tướng nên sư chẳng tin. Tức là đệ tử nói là con đã chứng đắc quả thánh quả thứ ba rồi, nhưng mà không hiện được, không hiện tướng cho sư xem, cho nên là sư không tin. Sau đó sư bị bệnh, tức là cái vị thầy, sư Thích Tuệ Toàn á, thầy bị bệnh cho nên á, vị đệ tử, cái vị đệ tử ấy ban đêm vào thăm sư mà không cần mở cửa. Sư kinh ngạc muốn trắc nghiệm, bèn bảo người, bèn bảo đệ tử ấy là đêm mai hãy đến. Tức là rõ ràng là sư cửa đóng rồi, nhưng mà cửa đóng trong rồi mà vị đệ tử lại vào được. Thế là sư, thầy sư phụ Tuệ Toàn lại thấy lạ, mới là muốn chứng nghiệm xem có phải đệ tử mình chứng quả thật không. Nếu chứng quả có thần thông thật đó thì khóa cửa thì cũng vào được. Hôm nay còn thấy lạ lạ nhưng mà chưa tin hẳn. Thế bảo là thôi thì ngày mai, thầy đến. Mai thầy đến. Thế hôm sau sư đóng nhiều lớp cửa. Tự tay sư đóng nhiều lớp cửa và sai thị giả bảo chuẩn bị cửa chốt khóa cho thật chặt. Sư ra kiểm tra, ốm nhưng cô ra kiểm tra, đóng bên trong khóa thật chặt. Đến nửa đêm người vị đệ tử kia gì vẫn vào được và đi thẳng đến giường của sư cười và nói: Xà Lê có Xà Lê có thể tin rồi chứ? Xà Lê qua đời sẽ sinh vào nhà Bà La Môn. Tức là cái vị đệ tử á nói sư phụ Xà Lê, tức là gọi là tỷ khiêu, mình gọi là thầy đi, hoặc là thầy có thể, thầy tin con rồi chứ, bây giờ thì thầy tin con rồi chứ, ý là cửa thầy đã khóa mấy lớp mà con vẫn vào được, thì con nói với thầy là con đã chứng được quả thứ ba là quả A-na-hàm rồi mà thầy không tin con, thì bây giờ thầy chắc thầy tin rồi chứ, và sau này thầy sẽ sinh vào gia đình Bà La Môn đấy, khi thầy mất thì thầy sẽ sinh vào gia đình Bà La Môn. Thầy Tuệ Toàn đáp, tức là sư phụ đáp á, ta một đời tọa thiền lẽ nào lại sinh vào nhà ấy. Tức là đệ tử, thầy bảo với đệ tử thế. Thế vì đệ tử kia nói như thế này: Xà Lê không hết lòng tin đạo, tức là thầy á không hết lòng tin đạo, chưa chịu buông bỏ thế học, tuy có phúc nghiệp nhưng không thể siêu thoát, nên lập hội thủ thắng cúng dường cho một thánh nhân thì có thể thành đạo quả. Đệ tử bảo là thầy thì tuy là gì cũng có tu tập tinh tiến đấy, nhưng mà thì chưa thể lòng tin đạo vẫn gì vẫn chưa đủ, và chưa buông bỏ được hết các pháp thế học, tức là các pháp học của thế tục đó, ví dụ như vẫn còn thích đi cúng đi bái này, vẫn còn thích lập đàn tràng để kiếm tiền này, để xây chùa hay là để làm Phật sự gì gì đó vân vân, hay là còn thậm chí là vẫn còn thích cái danh làm chức tước này nọ này, thì đấy có nghĩa là chưa dứt bỏ hết chuyện thế tục đó, kiểu thế. Tuy là thầy có cái công đức tu hành nhưng mà gì mà vẫn chưa đủ để siêu thoát. Thế này vẫn chưa đủ để siêu thoát, để được giải thoát đó. Nếu mà nay thầy mà lập cái hội pháp hội thù thắng để cúng dường một vị thánh nhân thì có thể sẽ thành đạo quả. Có thể sẽ thành đạo quả và không phải sinh vào gia đình Bà La Môn đó nữa. Cái vị sư, vị người thầy kia, vị sư Tuệ Toàn kia, người thầy kia Thích Tuệ Toàn kia mà y lời và gì là ngay ngày hôm sau sai thị giả bảo chuẩn bị thiết hội lớn để cúng dường. Vị ấy lại nói: Thầy có thể cúng dường Tăng Giả Lê cho người cần dùng, chớ phân biệt lớn nhỏ. Tăng Giả Lê tức là cái tấm y cửu điều đó. Trong nhà Phật ấy, thì người xuất gia có ba tấm y. Có ba tấm y. Một tấm là thất điều, một tấm đầu tiên tấm ngũ điều, tức là tấm năm điều. Tấm thất điều tức là tấm bảy điều, và tấm cửu điều tức là tấm chín điều, gọi là tấm Tăng Giả Lê đó. Tăng Giả Lê thì có đấy là loại bậc hạ. Bậc trung ấy thì có thể là 11 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều vân vân. Còn cái bậc thượng, các bậc tôn túc trưởng lão hay đắp 21 điều hoặc là 25 điều. Đấy là tấm Tăng Giả Lê, tức là cái tấm y cao nhất của các vị sa môn hay đắp. Thế vì đệ tử kia nói với thầy là thầy có thể cúng dường y Tăng Giả Lê cho gì cho những người cần dùng, chớ nên phân biệt lớn nhỏ, tức là ai cũng được, kể cả người đó mới thọ giới tỷ khiêu, những người đó nếu mà họ cần y thì thầy nên cúng cho họ, vì thầy là trụ trì mà, Còn các vị khác thì họ chưa chủ trì thì ngày xưa cái tiền có vào đâu, ngày xưa nó khó khăn các quý vị. Bây giờ như bây giờ nó là dễ dàng hơn. Lễ cúng giảng y đã xong. Có một vị sa di đến xin sư. Sư cho rằng đây là đệ tử của mình nên bảo: ta muốn cúng giảng thánh tăng, đâu thể cho ngươi. Thế là bây giờ lễ cúng giảng đã xong rồi. Thì bây giờ sư có trong 500 đệ tử của thầy Tuệ Toàn đó, thì có một vị sa di đến xin với sư, xin sư y đó để đi thọ giới đó, tức là xin chắc tới đây sư phụ cho con đi thọ giới thì con xin tâm y với con, thì chắc là con cũng không có tiền, bố mẹ con ở quê chắc là cũng nghèo mà con chả có Phật tử nào cũng giảng, cho nên thì con chưa có y, chắc là xin sư một bộ y. Vậy sư thì sư phụ thì nghĩ rằng đây là đệ tử của mình cho nên bảo ta muốn cúng giảng thánh tăng, đâu có thể cho ngươi. Thế nên ngươi là đệ tử mà. Đây ta để y là ta may để cúng giảng cho các vị thánh tăng. Chứ ngươi là đệ tử thì đâu có thể cho ngươi được. Thì vừa bảo như thế xong, vừa bảo với đệ tử của mình xong, thì sư lại chợt nghĩ lại cái lời cái vị đệ tử trước á. Dặn là không được phân biệt lớn nhỏ, cho nên lại thôi vui mừng, nên lại vui mừng cúng giảng cho vị sa di kia. Lúc đầu thì là bảo là ta chỉ cúng giảng thánh tăng thôi, không làm sao lại có đâu mà cúng mà để cho ngươi. Nhưng sau nhờ lại nhớ lại cái vị đệ tử tối hôm qua nói, mấy hôm trước nói, cho nên là liền là thôi, lại vui vẻ lại bảo là thôi thì được rồi, thế thôi thì thầy cho con cúng cho con một bộ y để cho mấy đứa con đi thọ giới. Cho nên đấy, sau khi mà cúng giảng xong vị sa di đó thì một hôm gặp lại vị sa di ấy, sư hỏi: hôm trước cho ông chiếc y mặc có vừa không? Tức là cho cái cúng cái chiếc y đó thì mặc có vừa không, hỏi đệ tử mình như thế. Vị đệ tử sa di kia thì đáp, thì đã mới thọ giới lên rồi mà đắp y tăng giả lê, tức là đắp y kiểu điều rồi, thì có nghĩa là vị này đi thọ giới rồi. Thì người thầy mới hỏi rằng hôm trước cho bộ y đã đắp có vừa không, thì cái vị tân tỷ khiêu kia mới đáp là: bạch thầy, con chẳng những không được y mà còn không được dự hội nữa, bởi hôm ấy con bận công việc thật là đáng hổ thẹn. Vị sa di kia đáp rồi: bạch thầy, con chẳng những không được y mà còn không được dự cái hội cúng giảng trai tăng đó, tức là cúng giảng trai tăng, con còn không được vào dự hội nữa, bởi hôm ấy con bận công việc thật là đáng hổ thẹn. Vị sa di nói như thế, tức là cái vị đệ tử ấy, bé bé nói như thế. Nhân đó sư mới biết là bậc thánh đã hóa làm vị sa di này. Thế là cái vị sa di này chính là gì? Là vị thánh hóa ra. Vị đệ tử ấy sống rất thọ, khi qua đời không có điều gì lạ, chỉ có hiện tượng xung quanh một xung quanh mộ phát ra ánh sáng trắng. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 20, tức là năm 443. Sư vẫn còn trụ ở Tiểu Tuyền, tức ở núi Tiểu Tuyền đó. Tức là nói cho cái vị sư Thích Tuệ Toàn này đó. Cho nên qua bài pháp này thì chúng ta thấy gì? Ở đây là phải qua cái bài pháp này, qua câu chuyện này là chư Phật Bồ Tát và các vị thánh tăng á, các ngài muốn thể hiện ra để chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp là bình đẳng cúng giảng. Bình đẳng cúng giảng, tức là cúng giảng không nên phân biệt lớn nhỏ. Như thời xưa Đức Phật còn tại thế cũng thế. Đức Phật rất tán dương những cái pháp gọi là bình đẳng cúng giảng. Cúng giảng cho các vị thánh tăng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, A Nan là thì ai cũng muốn cúng giảng rồi. Nhưng các vị tân tỷ khiêu mới xuất ra thì nhiều vị không muốn cúng giảng. Cho nên là các vị tân tỷ khiêu đi thọ bát á, tức là đi khất thực á, thường là đi nhiều hôm là đi bát không, mang bát không trở về. hoặc rằng người ta cho những cái thức ăn là gì, là không ngon. Cho nên một số các vị mà chưa chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn hoặc A-la-hán thì sinh tâm phiền não. Lên bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con dạo này đi khất thực khó khăn quá, dân tình họ trả cúng dường thì thôi mà họ lại còn trêu chọc chúng con, họ bảo là năm nay hạn hán mất mùa, các sư thì chả lo đi làm đấy mà ăn suốt ngày thì ngồi thiền dưới gốc cây, xong rồi bây giờ lại đi bưng bát đi khất thực chứ là không cho. Thậm chí có những nơi họ còn chửi chúng con, đánh chúng con, lấy đất lấy đá để ném đuổi đém chúng con và đánh chúng con nữa, chúng con không biết làm thế nào. Đấy thì bây giờ Đức Phật ngài mới trong những các bài pháp ngài mới nói với cả quốc vương, với các vị trưởng giả cũng như các Phật tử ở trong khắp các thành, ngài đến đâu ngài cũng bảo rằng từ nay trở đi thì các tỷ khiêu bậc thượng, tức là các vị A-la-hán lớn á, đi thì nên kèm cho các vị tỷ khiêu nhỏ đi cùng, tức những người mới xuất gia. Chứ bây giờ toàn là ngày xưa thì các vị cứ thích ai, những ai đi với ai thì đi. Bây giờ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đã thường đi với nhau chẳng hạn, thì các ngài lại thường hay đi với nhau, mà lại có một đoàn là toàn các vị tỷ khiêu lớn hay đi với nhau, không cho các vị tỷ khiêu nhỏ đi cùng. Cho nên các vị tỷ khiêu lớn thì đến đâu họ cũng quen rồi, họ cũng cung kính cái đức độ đạo hạnh của các vị ấy, mà các vị đều là bậc thánh tăng, cho nên thì đến đâu cũng được cúng dường rất là trọng, rất là hậu. Thức ăn thì thức ăn ngon, y áo thì y áo đẹp, rồi cúng cái gì cũng là cái đồ tốt để họ mang dâng cúng các vị đại thánh tăng ấy, các vị đại đệ tử lớn ấy. Còn các vị tỷ khiêu nhỏ thì nhiều hôm không được cúng mà lại còn bị chửi nữa, bị lấy đất lấy đá để ném xua đuổi cho nữa. Đức Phật từ đó Đức Phật mới khuyên các đệ tử của mình là vậy thì từ nay trở đi á, các đệ tử lớn đi thì nên mang theo các đệ tử nhỏ, tức là các vị đại tỷ khiêu á, A-la-hán á, thì nên đi kèm cho đi khất thực cùng với các vị đệ tử mới xuất gia. Mới xuất gia được một vài ngày hoặc một vài tuần hoặc một vài tháng hoặc một hai năm gì đó, các vị đó gì mọi uy nghi phép tắc có thể chưa được toàn vẹn, đạo hạnh đức độ nó chưa được đầy đủ, cho nên nhân dân ở nhìn vào họ cũng chưa kính trọng lắm, cho nên đi cái việc đi khất thực xin ăn là rất khó khăn. Vì vậy mà Đức Phật chế định là khuyên là các đệ tử của mình là nên đi cùng nhau, chia thành từng nhóm, từng tốp, từng nhóm để đi khất thực, nhưng mà vị lớn nên kèm theo vị nhỏ để đi. Rồi đồng thời Đức Phật cũng khuyên, cũng thuyết pháp và nên Đức cũng bảo với các vua chúa, với các vị bậc trưởng giả cũng như là các tín đồ Phật tử ở trong thành, bảo là nên bình đẳng cúng dường. Cúng dường phân biệt thì công đức cũng có nhưng mà không bằng bình đẳng cúng dường. Cúng dường bình đẳng là công đức vô biên. Cúng 199 vị thánh tăng A-la-hán và bỏ quên một vị sa di nhỏ tuổi chưa chứng đắc thánh quả gì thì Đức Phật nói công đức chưa được viên mãn vậy. Nếu cúng 99 vị thánh tăng A-la-hán rồi còn một vị sa di nhỏ tuổi nữa mà gì cúng nốt bình đẳng giống như cúng các vị thánh tăng A-la-hán thì công đức vô lượng vậy. Đức Phật nói như vậy. Cho nên bắt đầu từ đó trở đi, từ đức vua cho đến các vị trưởng giả cũng như nhân dân, cái thiết trai cúng dường là về cúng dường bình đẳng. Kể cả những vị mới xuất gia ngày buổi sáng thì buổi chiều, buổi trưa đến đấy được thọ thực thì cũng được cúng dường bình đẳng như nhau. Chứ Đức Phật không cho phân biệt là lớn thì được nhận nhiều hơn, mà nhỏ thì nhận ít hơn. Chỉ có mỗi là các vị sa di khi mà được quân tăng thì chỉ được bằng một nửa tăng thôi. Ví dụ như là thì người ta cúng chục mét vải để may y chẳng hạn, thì các vị tỷ khiêu thì được khoảng 7 mét, sa di thì được khoảng 3 mét, kiểu ví dụ hai thầy trò. Cũng hai người thì phải chia nhau thì ni được, sa di được khoảng một bằng nửa của các vị tỷ siêu. Đấy là thì cũng có quy định ở trong luật hẳn hoi đấy. Trong luật quy định hẳn hoi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật vì cái lòng đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sinh, các vị đệ tử của mình. Cho nên ngày mới thì ngày mới thuyết pháp về cái phương pháp gọi là bình đẳng cúng dường như thế. Cho các Phật tử chúng ta sau này có phát tâm cúng dường bất cứ ngôi chùa nào đó, đi đặc biệt đi trường hạ chẳng hạn, Và mùa ăn cư kết hạ chúng ta đi cúng dường các sư, chừng hạ chẳng hạn, thì chúng ta cứ hỏi rằng có bao nhiêu vị sư, tỷ khiêu. Tỷ khiêu và tỷ khiêu ni là bình đẳng như nhau nhé. Đấy. Cũng bình đẳng như nhau, không phải là tỷ khiêu ni được ít hơn đâu. Ví dụ họ bảo là trong trường hạ có 100 vị tỷ khiêu, trong đó 70 vị tỷ khiêu ni, còn 3 vị tỷ khiêu tăng, và có 30 vị sa di và sa di ni chẳng hạn. Thì chúng ta muốn cúng dường thì cúng dường cho 100 suất, 70 tỷ khiêu ni và 30 tỷ khiêu tăng đó là đều như nhau. Còn 30 sa di và sa di ni á, thì nó chỉ bằng một nửa tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thôi. Ví dụ chúng ta cúng dường 1 triệu chẳng hạn, để các quý thầy chi tiêu trong 3 tháng an cư, đi đổ xăng, đi đi lại lại, trên đường là đổ xăng chẳng hạn, hoặc là mua vật dụng thêm cho 3 tháng an cư kiết hạ chẳng hạn, thì cúng dường các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni mỗi cái 1 triệu, nhưng sa di thì 500.000 thôi. Đấy, đấy là quy định ở trong luật là sa di chỉ bán phận. Bán phận tỷ khiêu tức là bằng một nửa gì ạ, của các vị tỷ khiêu thôi. Đấy, cũng nói để chúng ta biết được bình đẳng, nhưng mà phân biệt giữa sa di với tỷ khiêu, chứ không phải là bình đẳng ở đây là cá mè một lứa hết. Đấy, trong luật thì có nói rõ như thế. Có nói rõ như vậy. Bắt đầu khi mà Đức Phật thuyết pháp và quy định về cái việc đi khất thực và động viên các tín đồ Phật tử, vua chúa quan lại là trưởng giả nhân dân á, là nên cúng dường bình đẳng thức ăn cho những người xuất gia, dù các vị đó là đại A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay những vị mới xuất gia đi chăng nữa, thì cũng thì đều được nhận cái thức ăn là bình đẳng như nhau, đồ ăn như nhau. Có không phải là cúng dường cho vị thánh tăng là đồ ngon, còn các vị mới xuất gia thì đồ dở như trước đây, như thế là có sự phân biệt là không tốt ở trong tăng đoàn, sẽ sinh ra cái tâm hiểm thù và đố kỵ, cũng là ghen ghét và phân biệt ở trong tăng đoàn đó, thì có thể sẽ dẫn đến một cái hệ quả nào đó mà chúng ta chưa thể lường được. Thế nên sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, tất cả các vị quốc vương, đại thần và các vị trưởng giả, cũng như là Bà La Môn và thiện nam tín nữ nhân dân đó, bắt đầu từ đó thì cũng cúng dường bình đẳng. Nhờ đó mà các sư mới xuất gia đi Ấn Độ, bên Ấn Độ mới xuất gia đi khất thực không phải gặp khó khăn nữa. Đấy. Đây là chúng ta học xong về chương Kính Tăng. Hôm nay chúng ta còn thời gian, chúng ta học sang chương Kính Lễ. Học sang chương Kính Lễ. Phần lời dẫn ở trong chương Kính Lễ nói như thế này: Đấng Đại Thánh đủ lòng từ, bậc trí nhân làm lợi muôn vật. Thế nào lại gọi là Đấng Đại Thánh rủ lòng từ, bậc trí nhân làm lợi muôn vật? Ở đây là chỉ cho ai? Chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Bậc Đại Thánh rủ lòng từ ở đây chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rủ lòng từ bi thương xót này, tất cả chúng sinh. Bậc trí nhân làm lợi muôn vật ở đây cũng là gọi cho, trên thì chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Dưới thì có thể thì chỉ cho các hàng Bồ Tát và các vị Thánh Tăng và những bậc tu hành chân chính vậy. Bậc trí nhân ở đây chỉ cho, trên thì chỉ Đức Phật, dưới thì có Bồ Tát Thánh Tăng, và dưới nữa thì có các vị, có các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni và những người tu đạo chân chính đều có thể làm lợi cho muôn vật vậy. Muôn vật ở đây tức là tất cả các chúng sinh đó, vạn sự vạn vật, các loài chúng sinh đó. Các ngài đều dẫn, các ngài đều muốn dẫn dắt bốn loài đến bảo sở. Bảo sở ở đây là gì? Tức là trong kinh Pháp Hoa nói là có hóa thành và có bảo sở. Hóa thành là chỉ cho cái thành mà Đức Phật hóa hiện ra. Nó chính là chỉ cho gì? Các thánh quả như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nhấn đến là Bích Chi Phật đó, và các quả vị từ sơ phát tâm á, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa. Đó là gì? Đó là những cái hạnh đấy, chính là hóa thành đó. Cái quả vị tu chứng đó là hóa thành. Mà Đức Phật nói rằng á, cái địa vị tu chứng ấy, cái thành Niết Bàn giải là gì? Do Đức Phật gì hóa hiện ra mà thôi. những người chứng được cái quả vị đó tạm thấy là mình an yên, tạm thấy là mình yên ổn, tâm tính vắng lặng, có năm pháp thần thông, lậu thần thông thì cũng có được chút xíu rồi. Đấy, càng tu càng phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo lên cao thì lậu thần thông thì càng tỏ là ngộ được sâu rộng hơn, nhấn đến hàng thì đẳng giác, diệu giác, đến nhất sinh bổ sứ Bồ Tát như là Di Lặc, Quán Âm, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân bây giờ. Đấy, như vậy thì cái lậu thần thông gì của các ngài gần bằng Phật. Nhưng còn từ hàng thất địa Bồ Tát trở xuống thì cái lậu thần thông mới chỉ hiện rõ một chút thôi. Các vị A-la-hán và Bích Chi Phật cũng thế, gọi là cái năm thần thông trước thì chứng được tự do tự tại, nhưng xong thần thông thứ sáu là lậu thần thông thì chỉ chứng được một phần nhỏ nhỏ mà thôi, chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng tức là chưa được hết cái lậu thần thông, mà thành Phật mới được hết lậu thần thông. Nhất sinh bổ sứ Bồ Tát như Di Lặc, Quán Âm, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng bây giờ thì cái lậu thần thông cũng là chỉ được phần nào đó mà thôi, chưa thể viên mãn được. Cho nên ở đây mới nói bảo sở và thành hóa thành ấy, và bảo sở trong kinh Pháp Hoa nói về hóa thành và bảo sở. Ở đây nói về bảo sở tức là gì, là rút ra trong kinh Pháp Hoa vậy. Nói rằng các ngài đều muốn để dẫn dắt bốn loài đến gì, đến bảo sở. Bốn loài ở đây là chỉ cho gì, bốn loài chúng sinh nhá, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh nhá. Noãn sinh là những loài sinh bằng trứng như con gà, con vịt, con rắn, con ba ba, vân vân, con chim, con chóc đó, những loài sinh ra bằng trứng mà phải ấp ấp trứng hoặc là gì, hoặc là cho xuống đất hoặc là để trong tổ để ấp một thời gian sau thì trứng nó mới nở thành con đó. Đây là noãn sinh, noãn từ trứng. Thai sinh tức là những loài sinh ra bằng bào thai như con người chúng ta này, con trâu, con bò này, con chó, con lợn này, vân vân, lại thì thai sinh. Thấp sinh là những nơi ẩm thấp mà sinh ra như con mỏng, con muỗi sinh ở nơi vũng nước, nơi bẩn thỉu đó, gọi là thấp sinh. Hóa sinh, hóa sinh thì có hai loại. Có phúc thì đi lên trời làm chúng chư thiên ở trên quốc trời hoặc là các quái Phật. Hoặc là gì? Phúc kém hơn một chút, như làm các vị thần như là Bát Bộ Kim Cương đó, Dược Xoa La Sát đó, Cản Thát Bà Tu La Ca Lâu La Khẩn La La Mà Hầu La Già Nhân Phi Nhân Đẳng á, đấy là những vị gọi là các vị thần Bát Bộ. Các vị thần Bát Bộ thì những vị đó cũng hóa sinh mà ra, hoặc các vị thần linh, các vị quỷ thần đó mà có phúc báo á thì cũng hóa sinh mà ra. Đây là những hóa sinh thì những người có phúc và phúc kém, phúc càng lớn thì càng sinh lên trời cõi cao, thậm chí là sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là hóa sinh. Sinh về các cõi Phật tịnh độ mười phương như là cõi Phật A Di Đà cũng thế, cũng là hóa sinh chứ không phải thai sinh. Sinh về cõi của Đức Phật chúng hương ở thượng phương thế giới ấy, cũng như cõi Đức Phật Dược Sư ở cõi tịnh Lưu Ly phương Đông ấy, cũng gọi là hóa sinh, vân vân. Còn sinh vào thế giới của cha bà chúng ta này, của Đức Phật Thích Ca này á, ở trái đất chúng ta thì gọi là thai sinh. Đó. Sinh về cũng về cõi Phật đấy, nhưng mà thai sinh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đấy, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, may mắn chúng ta còn gặp thời tượng Pháp, chứ không có khoảng độ 9-10 nghìn năm nữa thì cũng chẳng còn tượng Pháp, theo như di chúc của Đức Phật thì tượng Pháp có khi cũng chẳng còn nữa. Thì lúc đó chúng ta sinh ra được thân người mà không biết Phật Pháp thì thật là tiếc lắm thay. Mà được thân người mà không gặp Phật Pháp mà chúng ta lại tạo tác những cái việc ác sát sinh hại vật á, làm những việc xấu xa thì chỉ trong một được thân người một đời á, sau này thì mất đi muôn kiếp không bao giờ cho được trở lại vậy. Cho nên đây mới nói là bốn sinh đều đến bảo sở, tức là các ngài những bậc đại thánh và những bậc chí nhân á, tức là Phật và Bồ Tát và chư vị hiền thánh, những bậc chân tu á, các ngài thường thì muốn cho dẫn dắt cho bốn loài sinh đều về bảo sở sẽ về thành Niết Bàn đó, tức là chứng thành Niết Bàn an lạc tịch tịnh. Hóa thành tức là chỉ cho gì, cái quả vị của các vị tu Đà Hoàn, tức là Hàm A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, nhẫn đến các vị sơ phát tâm Bồ Tát và các vị cho đến thập địa đẳng giác diệu giác Bồ Tát. Còn á, đến bảo sở đây chỉ là chỉ cho thành đại Niết Bàn tịch tịnh vi diệu của mười phương ba đời chư Phật tu hành mà thành Phật đều trụ ở trong Niết Bàn này. Cho nên Niết Bàn này Thành Bảo Sở đây là chỉ cho bao giờ thành Phật mới được trụ ở trong cái thành Bảo Sở này. Còn tất cả từ hàng nhất sinh Bồ Sứ Bồ Tát thì cũng mới chỉ ở trong gọi là hóa thành mà thôi, chứ chưa được đến Bảo Sở. Tức là cái cảnh giới do gì mười phương ba đời chư Phật, các ngài phát nguyện gì, đặc biệt các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, và cũng như là do cái gì, cái nhân lành của các Đức Phật vị lai gì cảm hóa mà sinh ra, thì sinh ra cái cõi Niết Bàn hóa thành ấy. Cho nên đấy thì không phải một Đức Phật làm ra, mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới thì muốn hóa độ cho các đệ tử của mình nhé, xây một cái gì, một cái tôi nói mà chúng ta đi qua một cái đoạn đường dài dằng dặc á, thì vào cái trên đoạn đường nó có một quán trọ, vào đó để nghỉ, để uống nước, ăn uống nghỉ ngơi một vài hôm sau á, thì nghỉ ngơi thoải mái, có sức khỏe rồi lại lấy sức để đi tiếp, để đến cái nơi mình cần đến á, mà nơi cần đến thì nơi đấy mới có kho báu, nơi đấy mới có kho báu, mà chúng ta đến đó thì mới lấy được kho báu. Còn á, cái hóa thành tức là cái chỗ nghỉ qua đêm mấy hôm nay nó chỉ là tạm thời mà thôi, không phải là cái nhà thật của mình. Nếu quay về thì cũng là một nửa chặng đường mà thôi, thà rằng tiến đến một nửa chặng đường nữa để lấy của báu, để được vô số của cải mang về. Đấy, đại ý trong kinh Pháp Hoa nói là như vậy. Rồi ở đây á, tổ dẫn ở trong kinh Pháp Hoa nói về Bảo Sở, tức là cái quả vị thành Phật vậy. Tức là muốn cho tất cả bốn loài sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh đều được thành Phật vậy. Đó, loài có phúc thì hóa sinh lên cõi trên, loài không có phúc thì sinh vào hai đường, hóa sinh vào hai đường ác đạo, đó là ngạ quỷ và địa ngục. Đấy. Nhưng ở đây nói là bậc đại thánh cũng như bậc trí nhân, các ngài đều thường rủ lòng từ muốn dẫn dắt cho cả bốn loài đều về Bảo Sở, tức đều được thành Phật đó. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta đều phải noi theo cái tấm gương của chư Phật Bồ Tát đã tu. Chúng ta thường đọc cái bài gì nhỉ? Vì Phật đạo tràng chúng ta thì hay đọc bài gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Đấy, ba đường khổ ấy, trên thì đền bốn trọng ân. Bốn trọng ân là ân gì ạ? Ân thiên địa, rồi ân trời đất, rồi ân quốc gia xã tắc, rồi ân cha mẹ phụ mẫu sư trưởng sinh thành và dưỡng dục á. Rồi ân nữa là gì? Cái ân nữa của chúng tôi, người xuất gia chúng tôi là ân quốc, ân thập phương tín thí chi ân. Thập phương tín thí, ân thập phương đản na tín thí, tức là tín đồ Phật tử của chúng ta mang bất cứ những cái đồ gì đến chùa để cúng dường đó, nhỏ như que tăm, nhỏ như cây kim ngọn cỏ, các sư cũng phải gì ạ, tiếp nhận từ các quý vị và phải đem cái công đức tu tập được hàng ngày để hồi hướng cho các quý vị. Mong các quý vị cũng sớm thoát được khỏi bến mê, khỏi cái sự sinh tử ràng buộc phiền não trần cấu gì nó bủa vây vào này, nó lôi cuốn, mà khiến cho các quý vị được gì, sớm được giác ngộ, được giải thoát và được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mà nói trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề là như thế, hết một báo thân này thì đồng sinh về Cực Lạc. Những người tu tịnh độ của chúng ta thì đều phát nguyện cho họ sinh về Cực Lạc. Còn những người mà tu họ không chú trọng về tịnh độ của chúng ta, họ sẽ phát bốn hoàng thệ nguyện. Bốn hoàng thệ nguyện đó là gì? Đó chính là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó. Đấy chính là gì? Là tứ hoàng thệ nguyện. Hay còn mình dịch ra tiếng Việt là bốn hoàng thệ nguyện. Tiếng Hán gọi là tứ hoàng thệ nguyện. Các ngài đều muốn dẫn dắt cho bốn loài đến Bảo Sở, vận chuyển ba cõi, vận chuyển ba cõi bằng đại thừa, tức là dùng pháp đại thừa. Pháp đại thừa để giáo hóa, để độ chúng sinh. Thế nào là pháp đại thừa? Chứ pháp ở đây thì là gì? Là phép tắc, là chỉ ra lời dạy của Đức Phật và những cái bài giảng của chư lịch đại tổ sư, thánh tăng, a la hán và bồ tát vân vân, từ xưa truyền lại thành ba bộ thánh điển của Đức Phật, kinh luật luận đó. Chứ đại ở đây có nghĩa là to, chứ thừa có nghĩa là cỗ xe. Đại thừa là ví cho như cỗ xe lớn, tiểu thừa là ví, tiểu có nghĩa là nhỏ, thừa là xe, tiểu thừa là ví như cỗ xe nhỏ. Thế chúng ta thấy đi xe máy hay đi xe đạp, đi xe máy chẳng hạn thì đi vào phố nó sẽ nhanh hơn rồi, Nó luồn lách ở trong phố, nhưng mà chúng ta biết nó chỉ chở được theo quy định là một người lái xe với một người ngồi đằng sau, một trẻ em thôi. Chở quá là sẽ bị phạt. Nhưng còn chúng ta nếu thấy xe buýt cồng kềnh thật, nhưng mà giờ nó sẽ chở được gì? Được rất nhiều người, có thể là vài chục người, 5, 6, 70 người đi từ điểm A đến điểm B. Để còn xe máy đi từ điểm A đến B thì chỉ được 2 đến 3 người là cùng thôi. Cho nên tiểu thừa với đại thừa chúng ta thấy nó khác nhau ở cái chỗ gì? Giáo hóa và phương tiện độ sinh lại như thế. Tiểu thừa thì ngày xưa các cụ nói là phần lớn là tu lo cho bản thân mình. Ở trước mình được giải thoát mới lo cho chúng sinh. Còn đại thừa thì thậm chí là hy sinh thân thể xương máu thịt của mình để vì tất cả chúng sinh, đem lại cho chúng sinh cái gì nó hoan hỷ nhất, nó tốt đẹp nhất và nó phù hợp với chính pháp nhất. Thì các vị Bồ Tát thì cho dù tán thân mất mạng cũng không tử nan. Giống như Đức Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, có những kiếp tự lấy dao cắt xẻ thịt của mình để cho quỷ dạ xoa vậy, tức là hóa thân của thiên đế vậy. Hôm trước chúng ta học rồi. Có những kiếp thì trong kinh Hiền Ngu nói rằng ngài cũng tự lấy tay mình để cắt thịt mình để cho con chim cáp, để cứu con chim sẻ nhỏ vậy, nhỏ bé vậy. Rồi cũng kinh ấy Hiền Ngu ấy nói rằng có những kiếp ngài tự mình trèo lên cây cao, gieo mình xuống đất để cho mình chết đi, để cho con hổ mẹ liếm liếm từng tí máu và ăn thịt của mình xong để cho nuôi cả đàn hổ con vậy. Chúng ta đấy chính là nhìn thấy tất cả chúng sinh đau khổ, Bồ Tát không chịu được, thấy chúng sinh đau khổ mà nguyện là chịu khổ thay cho chúng sinh. Cho nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài phát đại nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật là như thế. Tức là bao giờ chúng sinh độ được hết thì con mới chứng Bồ Đề. Địa ngục mà chưa trống không vẫn còn một người nào trong đó thì con nguyện thì không thành chính giác là như thế. Cho nên chúng ta thấy cái nhân tu của Thanh Văn tiểu thừa, mình có nói là tiểu thừa, với nhân tu của đại thừa, tức là cỗ xe nhỏ, cỗ xe lớn nó có khác nhau. Tất nhiên, người tu theo tiểu thừa để chứng đắc thánh quả La Hán, giải thoát cho bản thân thì sẽ nhanh hơn rồi. Còn người tu theo đại thừa, hành Bồ Tát đạo, đi vào đời nhập thế, nhập ra tùy tục hành Bồ Tát đạo, thì có thể như trong phẩm phổ môn, cái Diệu Pháp Liên Hoa nói là Bồ Tát Quán Thế Âm lúc thì hiện thành trời rồng quỷ thần nhân và phi nhân, nhân đến thì hiện ra thân đàn bà, nhân đến thân súc sinh, nhân đến vào trong cái địa ngục thì Quán Thế Âm cũng vào trong đó để hiện thân để độ chúng sinh. Cho nên nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo viên mãn công đức mới thành Phật, như trong kinh Pháp Hoa Phật Thọ ký cho các đại thánh đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, An Nan Ca Diếp, Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, Tỷ Khâu Ni vân vân vậy đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây hành Bồ Tát đạo tức là tu theo pháp đại thừa này đó. Tức là đi trên một cỗ xe lớn thì đương nhiên nó sẽ cồng kềnh, mà phải đường xá thì phải to mới có thể đi vào được. Còn chiếc xe đạp với chiếc xe máy chúng ta có thể luồn lách vào cái chỗ gì đường nhỏ, đường hẹp vẫn có thể đi vào được. Đi đánh quả lẻ, chở mỗi chuyến là 1-2 người thì cứ chở hết người này chở người kia thì cũng được, không sao. Cho nên chúng ta thấy là những người tu theo pháp tiểu thừa họ vẫn độ giáo hóa và độ sinh được. Họ vẫn cảm hóa được vua chúa quan lại, vẫn cảm hóa được các vị quốc vương, vương tử và đại thần, cũng như là những gì các đại gia hoặc là những người dân, thậm chí là những kẻ gì, tướng cướp vân vân. Nhưng mà cái tâm của họ thì trụ lại ở cái mức là gì, là chứng đắc thánh quả, cho rằng chứng đắc thánh quả La Hán là gì, là tối cao, như vậy là nhập niết bàn rồi. Nhưng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chưa, đấy chỉ là cái cảnh giới niết bàn của A La Hán đấy, mới chỉ là gì ạ, cõi gọi là phương tiện niết bàn, gọi là cõi gì, cõi hóa thành mà thôi, mới chỉ là hóa thành dụ, niết bàn hóa thành dụ mà thôi. Còn bảo sở mới là cảnh giới an vui tịch tịnh, thanh tịnh thuần khiết, viên mãn tất cả hạnh nguyện của 10 phương 3 đời chư Phật, các chư Phật quá khứ đã gì, các ngài đã trụ ở trong cảnh niết bàn ấy, các đức Phật hiện tại các ngài đang trụ ở trong cảnh niết bàn ấy, các đức Phật hiện lai, các đức Phật vị lai sẽ gì, sẽ thi hiện thành Phật để cũng trụ ở trong cảnh giới niết bàn ấy. Cho nên Đức Phật mới khuyến mọi người hãy tu theo pháp đại thừa, hãy cưỡi chiếc xe lớn để cứu vớt chúng sinh trong bể khổ trầm luân như thế. Mà trong cái phương pháp đại thừa này thì chúng ta thấy bây giờ phương pháp gì? Niệm Phật. Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, một số các kinh là dễ nhất rồi, dễ hành trì nhất rồi, dễ hành trì và dễ gì, dễ tu tập và dễ chứng đắc. Chứng đắc ở đây có nghĩa không phải là một đời chứng đắc thánh quả ngay ở cõi này, mà chúng ta vãng sinh về Tây Phương á, gặp Phật nghe pháp á, hoa vừa nở chúng ta liền thấy Phật á, tai nghe pháp âm á, sinh đại hoan hỷ tâm và chứng ngộ quả vô sinh pháp nhân lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên á, tức là tương đương quả vị A-la-hán á, thì chúng ta thì mới chứng thánh quả ở cõi Tây Phương cực lạc ấy. Còn thế giới này thì cứ cốt làm sao hòa thượng Tịnh Không nói là tu mà được đới nghiệp vãng sinh là quý lắm rồi. Rồi tiếp, thầy trò tuy khác đường nhưng cùng đích đến, đạo đời tuy khác lối vẫn chung hướng về. Đây cụ đạo thế cụ nói rằng thầy trò tuy khác đường nhưng cùng đích đến, tức là ý nói gì, nói những người xuất gia và những Phật tử tại gia tuy là cái phương pháp tu có thể gì khác nhau nhưng mà cùng một cái đích đến, đó là giải thoát và giác ngộ vậy, đến cái thành bảo sở, niết bàn bảo sở kia vậy, tức là thành Phật vậy. Đạo đời tuy có gì, có lối, tuy khác lối nhưng gì, nhưng vẫn chung hướng về. Chúng ta thấy đời thì Đức Phật dạy chúng ta thì chỉ cần năm giới, thọ năm giới và tu bát quan trai và niệm Phật là cũng được rồi. Còn người xuất gia thì Đức Phật bảo phải thọ 10 giới sa di nhân đến 250 giới của tỷ kheo, 348 giới của tỷ kheo ni, vân vân đó, nhân đến các giới của Bồ Tát nữa, và phải giữ gìn rất nhiều giới luật đấy để tu tập. Vì sao? Người xuất gia thì làm gì bậc thầy mô phạm cho trời người cơ mà, cho nên nó phải học và phải tu như thế như thế. Cho nên đây mới nói đạo đời tuy có khác, cuộc sống của thế tục khác với cuộc sống của người xuất gia, tuy cũng có gì nhiều chỗ khác nhau như vậy nhưng mà gì, nhưng chung một lối về, chung một hướng về, đó là thành Phật vậy. Thì chúng ta cùng cầu về Tây Phương, đạo tràng chúng ta cùng tu tập pháp môn tịnh độ, cùng cầu về Tây Phương đó chính là gì? Là cùng một lối về vậy. Vì thế tạc tượng biểu thị chân tình để giáo hóa thế tục, nương ngón tay chỉ mặt trăng là phép thường của đạo xuất thế. Ở đây nói rằng vì thế cho nên mới tạc tượng để biểu thị chân hình để giáo hóa thế tục, tức là tạc tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Thánh Tăng á, tượng các vị tổ sư á, hữu công á, có công á, để làm cái gì? Để làm cái chỗ giáo hóa cho thế tục, tức là cho chúng sinh vậy, cho hàng phàm phu tục tử chúng ta vậy. Không chỉ giáo hóa cho Phật tử tại gia đâu mà giáo hóa cho cả những hàng xuất gia phàm phu tăng như chúng tôi nữa vậy. Nương vào cái hình tượng biểu tướng gì thế gian trụ trì Phật bảo ấy và tăng bảo ấy để làm gì, để mà tu tập vậy. Nương vào chúng ta chứ không thể ra giữa gốc cây, chúng ta lễ thì sụp gốc cây cả ngày được, nhưng chúng ta thì vào đối trước tranh ảnh tượng Phật, chúng ta thì lễ Phật thành kính cả ngày được các quý vị đó. Cho nên đấy chính là phương tiện vậy, là biểu thị gì, thoát tục của ngôi Phật bảo, tức là chỉ cho tranh ảnh tôn tượng của Phật, Thánh Tăng bảo, tức là chỉ cho tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát và của gì, của các vị Thánh Tăng A-la-hán và chiên lịch đại tổ sư hữu công vậy. Chúng ta nương vào đó thì mà tu tập cũng đều có thể thoát tục được vậy. Giống như ở đây là nói nương ngón tay chỉ mặt trăng là phép thường của đạo xuất thế. Nói ngón tay chỉ mặt trăng đây là có câu chuyện ngày xưa bên Trung Quốc của thiền sư Nhất Câu Chi. Thiền sư Nhất Câu Chi tức là Nhất Câu Chi tức là thiền sư chỉ tay một ngón. Thiền sư công án một ngón tay của vị thiền sư Nhất Câu Chi. Câu chuyện này kể sơ sơ rằng tôi kể sơ sơ thôi. Ở bên Trung Quốc ngày xưa có một vị thầy rất là giỏi, đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán rồi. Chứng đắc được thánh quả đại triệt đại ngộ rồi, cho người ta đến các thiền khách đến hỏi cái gì á, ngài có lấy một ngón tay ngài chỉ lên trên trời. Hỏi thế nào là Phật á, cũng lấy ngón tay chỉ lên trên trời. Hỏi thế nào là pháp, cũng lấy ngón tay chỉ lên trên trời. Hỏi thế nào là tăng á, cũng chỉ một ngón tay, lấy ngón tay chỉ lên trên trời. Thế hỏi thế nào là đại ý của tổ sư á, cũng lấy ngón tay chỉ lên trên trời. Thế hỏi thế nào á, là việc lớn sinh tử, cũng lấy một ngón tay chỉ lên trên trời. Thế hỏi thế nào á, là nhân quả báo ứng phải hiểu rõ, không được mê lầm vậy, cũng lấy ngón tay chỉ trên trời. Hỏi câu gì cũng chỉ trên trời. Thì Bây giờ vị hòa thượng này có một vị đệ tử sa di, còn nhỏ tuổi mới xuất gia. Thế đi hầu cạnh bên cạnh thầy, thấy các thiền khách đến hỏi thầy như thế, cái gì thầy cũng chỉ ngón tay chỉ lên trên trời. Thế một hôm thì hòa thượng đi vắng, sư phụ đi vắng, ông sa di ở nhà. Thế bây giờ thì có một vị thiền khách đến, mới bảo là đi lên ra trình bày lễ Phật xong xuống trình bày là muốn gặp sư phụ. Thì cái chú bác sa di đấy nói là bạch thầy, hôm nay sư phụ con đi vắng. Thế thì hỏi rằng thầy có chuyện gì muốn gặp sư phụ con? Bảo rằng người ta ở đây, ở xa nơi đây, thì nghe tin sư phụ con thì là một bậc cao tăng thạc đức, có thể là mở mắt cho các thiền sinh, có thể khai thị đó, mở mắt tức là khai thị cho các thiền sinh. Mà vô số những thiền sinh đến đây được khai ngộ, cho nên tôi cũng đến để sam học, có điều còn nghi ở trong lòng, cho nên đến muốn đến để sam học. Thế thì xong rồi thì vị tăng nghĩ một chút, là nghĩ một chút xong cũng hỏi là thế mà thầy ở đây với sư phụ bao nhiêu năm rồi? Bảo ở đây cũng hơn chục năm rồi. Thế hỏi là thế sư phụ đi có lâu không? Bảo sư phụ đi không biết bao giờ về. Thế vị tăng bảo nhà con có đi qua đây chỉ có, bảo là ghé qua đây một ngày hai ngày thôi, lại có việc phải đi, đã hẹn rồi. Thế thầy đã hầu sư phụ ở đây hơn chục năm rồi thì thì học được những cái gì rồi? Thế vị sa di kia bảo học thì cũng chưa được là bao, nhưng mà gì cũng đủ dùng. Kiểu trả lời nó cứ lấp lửng như thế, bảo tôi học, con học thì chưa được là bao nhưng mà cũng đủ dùng. Thế cái vị tỷ khiêu, vị thiền khách kia nghĩ rằng nó đủ dùng, cũng có thể ở với thầy một vị thầy giỏi như thế này hơn chục năm trời thì chắc cũng phải, nếu không phải là bậc cao tăng đắc đạo thì cũng là bậc pháp khí, chắc là cũng nên. Thế cho nên mới hỏi là thế thì bạch thầy, sư phụ đi vắng không biết bao giờ về, như vậy thì chẳng hay là thầy ở hầu sư phụ bao nhiêu năm rồi, thì con này trong lòng có một vài cái chỗ điều nghi, có thể hỏi thầy, thầy có thể trả lời cho con được không? Cái vị sa di bảo thế được, có gì thầy nghi thì cứ hỏi đi. Nhưng mà cái vị sa di bảo nhưng mà con thấy là sư phụ của con là trước khi hỏi là sư phụ con lên tòa ngồi đàng hoàng, và người hỏi là phải ở dưới, quỳ ở dưới để mà hỏi thưa pháp, hỏi pháp nó mới đúng như pháp, như lý như pháp nó như thế. Vị tỷ khiêu cái bảo là không sao, vậy thầy tuy là sa di nhưng mà trong kinh có nói gì, sa di thuyết pháp sa môn thính, tức là nếu mà sa di mà giỏi mà đắc đạo thì sa di có thể lên trên bàn thượng để thuyết pháp, còn sa môn tức là cái vị tỷ khiêu có thể ngồi ở dưới để nghe pháp, không sao, trong kinh Đức Phật nói như vậy rồi, từ xưa đến nay các tổ thường dạy như vậy rồi, sa di thuyết pháp sa môn thính rồi, câu này ở trong sa di luật giải, trong luật có nói rõ câu đấy. Cho nên vị tỷ khiêu cái bảo không sao, thầy tuy mới là sa di nhưng mà thầy có thể thăng tỏa thuyết pháp, con gì vì còn nghi ở trong lòng cho nên con nghe ở dưới cũng không trái phạm giới luật vậy, cho nên thôi thì đã như thế thì thôi thì thỉnh thầy lên ngồi trên tòa cao để thuyết pháp, con sẽ như lễ gì để thưa. Thế vị sa di cái nghĩ trong bụng, bao nhiêu năm trời hôm nay ta mới được trổ tài. bao nhiêu năm trời theo thầy hôm nay ta mới được trổ tài. Đấy, thế bây giờ vị sa di nghĩ như thế là trèo lên vái Phật xong trèo lên tòa cao ngồi như thế này, ngồi theo thế, ngồi tư thế ngồi thiền, mắt cũng hơi giả vờ lim dim như sư phụ thế này, mà khi thấy sư phụ diễn như thế nào, bây giờ mình diễn như thế, sư phụ diễn là sư phụ diễn thật, còn mình là gì, mình là diễn giả. Sư phụ là diễn nhập vai, còn ông đệ tử thì không nhập vai, nhưng mà qua chúng ta thấy nhập vai không nhập vai, đối phương là người cầu pháp thành tâm thì vẫn có thể gì khai ngộ như thường. Chúng ta thấy nhá, câu chuyện đấy, bây giờ cái vị sa di kia lên cũng giả vờ ngồi lim dim như thế này, giống như tôi này này đấy, ngồi tư thế ngồi thiền lim dim mắt như thế này, thế là gì? Thấy vị tỷ khiêu kia ra lễ ba lễ xong thì hé mắt ra nhìn vị tỷ khiêu lễ, trong lòng vị sa di mừng khấp khởi, gọi gì, từ xưa tới giờ ta đi tu hơn chục năm nay toàn phải đi lễ mọi người, hôm nay ta mới được một người lễ ta, vui mừng quá, cho nên hé mắt ra miệng chùm chìm chúm chím nở nụ cười, thấy chúm chím nở nụ cười, thấy cái vị thiền khách ở dưới kia thấy gì, thấy vị sa di ngồi trên cao thì nở một nụ cười, là nghĩ là gì, đệ tử của Phương Trượng ở đây chắc chắn ngài là một cái bậc cao tăng tu chứng thâm sâu huyền diệu. Ta ra để ra dùng cái tâm chân thành nhất á, để lễ kính ngài như lễ kính mười phương chư Phật. Mà nay á, thấy ngài ở trên ngài tủm chỉm ngài cười như thế, chẳng khác gì ngày xưa Đức Phật ở tại Hội Linh Sơn, ngài Ma Ca Diếp ra lễ Phật, Đức Phật giơ cành hoa sen lên, mọi người thì trong đại chúng bao nhiêu đệ tử của Đức Phật không ai hiểu gì, tôn giả Ma Ca Diếp ra gì, ra lễ Phật ba lễ và gì, và chủm chỉm thấy Phật chúng chín mỉm cười, Ma Ca Diếp cũng chúng chín mỉm cười, sau đó thì Đức Phật mới nói, là ta có chính pháp nhãn tạng, ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Nay đem truyền cho Ma Ca Diếp, mà mọi người không biết rằng truyền cái gì, và sau này chỉ biết rằng ngài được Phật truyền tâm ấn cho mà thành Đức Phật nhập niết bàn, cho ngài Ma Ca Diếp là tổ thứ nhất của Thiền Tông đó, dòng truyền từ tâm ấn từ Đức Phật đó. Thế cái vị tỳ kheo kia ở dưới cũng nghĩ như thế. Trên pháp hội Linh Sơn, Ma Ca Diếp ra lễ Phật, thế Phật gì chúng chín mỉm cười, Ma Ca Diếp cũng chúng chín mỉm cười. Cho nên vị tỳ kheo này trong lòng nghĩ là vậy cái vị ở Sa Di này tuy là còn là Sa Di nhưng mà ở với thầy hơn chục năm, một bậc thầy tỏ ngộ chứng đắc thâm sâu như thế, cho nên mới dạy được cái vị đệ tử Sa Di như thế, quả thật là gì, là đáng khâm phục vậy, quả thật là đáng kính trọng vậy, quả thật là đáng bội phục vậy. Còn trẻ như thế mà thì tu chứng được thâm sâu như thế. Lễ xong bắt đầu thì vị này hỏi là A Di Đà Phật thì hay là Mô Phật gì đấy cũng được. Bạch thầy, mình cứ nói là đối đáp cho nó dễ nghe tí đi ha. Dạ Mô Phật, bạch thầy, thế nào là đại ý của Phật pháp? Hỏi như thế, cái vị Sa Di kìa nghĩ là tất cả hôm trước nghe người ta hỏi thầy mình cái gì, thầy mình cũng lấy một ngón tay chỉ lên trời mà. Thế là đấy, và thế nào là đại ý Phật pháp? Vị Sa Di kia cũng lấy ngón tay chỉ lên trời. Vị tỳ kheo kia nghĩ rằng, wow, cái vị Sa Di này cái chỗ chứng ngộ quả thật là gì ạ? Là thọ cùng tam tế, là biến tận thập phương. Quả thật là chứng gì, cái sự tu chứng của vị Sa Di này chẳng kém gì cái vị thầy của vị này vậy. Rồi như trong lòng thì trong lòng hoan hỉ lắm. Thế lại hỏi tiếp thêm vài câu nữa, hỏi câu gì thì vì Sa Di đấy cũng lấy ngón tay chỉ lên trời. Vì tỳ kheo kia thì trong lòng hoàn toàn là gì, cung kính, và nghĩ rằng tất cả những cái câu hỏi của mình đã được vị Sa Di này giải đáp hết rồi. Vì cái lòng cung kính cho nên vị Sa Di kia học theo thầy mình là gì, hỏi cái gì cũng chỉ lên trời. Thì bây giờ ông này cũng chỉ lên trời, ông Sa Di cũng chỉ lên trời. Nhưng không ngờ rằng cái vị thiền sinh ngồi dưới, vị lại nghĩ theo chiều hướng khác. Bằng cái tâm thành kính đến tột độ nghĩ rằng cái vị Sa Di ngồi trên cao trước tòa mình là gì, cái sự chứng ngộ thì là vượt xa mình. Cho nên vị này hỏi câu gì, thấy vị Sa Di giơ tay lên trời, vị này đều nghĩ một cái khác, theo chiều hướng gì, tích cực. Vì vậy mà hỏi đến câu cuối cùng một cái thì vị Sa Di vừa định giơ tay lên vừa giơ lên một cái thì vị tỳ kheo kia liền là lễ tạ, đại triệt đại ngộ, gọi là thâm chứng cảnh giới thiền đó, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính thành Phật đó. Cho nên liền là lễ xuống ba lễ mà A Di Đà Phật, bạch thầy là gì, là con thì đa tạ thầy, nhờ có thầy khai thị mà con đã hiểu rồi. Thế là vị Sa Di kia nghĩ bụng, mình diễn cũng tốt đấy chứ, mọi khi thấy sư phụ mình ngồi trên này diễn như thế, thế là người ta các thiền sư thì các thiền sinh đến lễ tạ, nay mình vừa ngồi lần đầu tiên thế này thành công, người ta bảo là người ta học được rồi, hiểu rồi, và hóa ra là gì, hoằng pháp là giáo hóa chúng sinh nó dễ như thế sao, hỏi cái gì cứ giơ tay lên trời thế là xong. Vì Sa Di nghĩ đơn giản, Phật pháp đơn giản như thế. Thế cái vị thiền khách kia đi lễ Phật xong á, lễ tạ vị sư đó xong, vị Sa Di đó xong, đi ra lễ Phật lễ tổ định ra về. Thì vừa định ra về thì thấy ông sư phụ thì ông là từ có đi việc, ông công việc ông về. Thế là gặp một cái thì vị thiền khách mới vào với chào hỏi xong ấy, mới nán lại một tí mới vào nữa. Thôi đa tạ là gì, sư tổ. Con đến cầu pháp nhưng mà sư tổ đi vắng thì con đấy thì con đã cầu pháp với đệ tử của sư tổ và con gì? Con đã hiểu hết rồi. Các ông sư phụ ngạc nhiên hỏi: Thế thì thầy cầu pháp với ai? Và con cầu pháp với đệ tử của sư tổ, của thầy, của sư phụ, của hòa thượng ấy. Thế thì bảo đấy, thế thì thầy cầu pháp thì đệ tử của tôi nói cái gì? Đệ tử của tôi nó nói cái gì với thầy? Thế là cái vị tỷ khiêu kia mấy vị thiền tăng kia mà đem thuật lại hết câu chuyện như thế. À, thế cái vị hòa thượng, vị thầy kia không nói câu gì. Thôi thì bảo rồi, thôi thì được rồi. Thôi thì coi như thôi, ta ấn chứng cho gì? Thầy bằng cái tâm chân thành, cái tâm cung kính nhất của thầy, thầy đã nhìn thấy gì? Đã nhìn thấy, đã kiến đạo, thế là gì? Đã thấy đạo đó, đã khai ngộ đó rồi. À, nhưng mà về cần phải dụng tâm thêm. Xong rồi nói chuyện tí xong thì thôi cho vị lễ tạ và lui đấy, vị đi công vi việc. Bắt đầu đến tối lại, sư phụ đấy gọi đệ tử lên, bảo là hôm nay có vị thiền khách họ bảo là đi đến học đạo mà họ không có ta ở nhà, nhưng con ở nhà con đã giáo hóa cho họ giác ngộ có đúng không? Đệ tử và sướng quá bảo là dạ A Di Đà Phật, dạ hay mô Phật gì đấy. Bạch thầy ạ, vâng ạ. À, thế sư phụ hỏi thế thì con làm thế nào mà họ được giác ngộ? À, thì cứ thế là thuật lại thôi, đệ tử cứ thuật lại. À, xong sư phụ mới bảo là thế bây giờ thế này nhá, thế bây giờ thì con thử xem đến lúc đấy bây giờ thì ví dụ bây giờ thầy thì thầy hỏi con là người đáp, thầy hỏi lại những câu đấy con đáp xem thế nào. Thế là bắt đầu ông thầy vừa hỏi câu đầu tiên á, cái ông trò vừa định lấy cái ngón tay ra gì để chỉ lên trời á, ông thầy thì tóm luôn ngón tay gì và ông thầy để sẵn cái dao cái thớt ở bên cạnh rồi giấu đi rồi không nhìn thấy. Ông trò vừa lấy ngón tay ra thì giơ tay chỉ lên, ông thầy thì chụp cái ngón tay á, kê vào cái thớt thì chặt thì đốp một cái thì cụt một nguyên ngón tay luôn. Chặt cụt ngón tay tay của ông trò luôn. Thế thì ông trò gì ạ? Ông trò đau tay quá rồi là liền là rụt lại và gì và bịt lấy ngón tay và cầm máu ngón tay và đau quá mếu máu khóc. Thì ông thầy mới nạt cho gì vậy ạ? Thế nào là đại ý Phật pháp? Hay là gì, hay là thế nào thì là cái đại ý là gì, thế nào đại ý Phật pháp, là Phật pháp ở đâu hay cái gì để hỏi những câu gì đó. Thì chúng ta thấy bây giờ ông đệ tử gì tay vẫn đang đau gì, thầy hỏi thế, thầy hỏi câu thứ hai mà cái tay vẫn đang đau gì, nhưng mà sợ thầy cho nên vẫn phải gì định giơ ngón tay lên để chỉ lên mặt trăng, thì thấy ngón tay mình bị cụt mất rồi. Ngay đó thì ông thầy gì, ông thầy cũng gì cái vị sa di đó liền là cũng gì liền là đại triệt đại ngộ vậy. Đấy, đấy là cái công án gì thiền sư của Nhất Câu Chi ngón tay chỉ mặt trăng. À, trong cái công án này thì nói rằng là bắt đầu là của bên Trung Quốc, nhưng sau này sang bên Nhật Bản là cũng có một công án cũng giống như thế. Thì tôi nghĩ rằng chắc cái này là bên Nhật Bản họ lượm nhặt lại gì cái công án của các vị thiền sư bên Trung Quốc mà thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói là có cái câu nói rằng là nương ngón tay chỉ mặt trăng là phép thường của đạo xuất thế, tức là lấy phương tiện để chỉ mặt trăng, nhân ngón tay mà gì nhìn thấy mặt trăng chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Mặt trăng là mặt trăng, ngón tay là ngón tay, nhưng mà nhờ có cái hướng ngón tay chỉ lên mà gì chúng ta ngước mặt lên mà nhìn thấy gì, thấy mặt trăng sáng ở trên trời. Tức là gì, dùng phương tiện, nói nôm na là gì, dùng phương tiện các pháp đại thừa đây mà gì mà được minh tâm kiến tính, mà để nhìn nhận ra được gì bản lai diện mục của mình. Minh tâm kiến tính thành Phật, đấy là phương pháp tu thiền. Còn chúng ta tu ra tịnh độ nhờ vào các pháp phương tiện như là tín nguyện hạnh chỉ danh hiệu Phật mà được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh rồi thấy Phật nghe pháp cũng liền chứng quả vô sinh và lên ngôi thì bất thoái địa Bồ Tát. Đó cũng như nhau, không hay không khác vậy. Chỉ vì chúng sinh vọng chấp ngã nhân, ngã tức là chấp ta đó, ngã nhân đó, hay là nhân ngã đó, tức là chấp cái ta cái tôi đó, trôi theo dòng kiêu mạn, tức là chấp nhân chấp ngã và trôi theo cái tâm tí ngã mạn đó, tùy nghiệp nổi chìm, không nghĩ đến việc đổi thay, tức là tùy theo nghiệp, lúc có, lúc không, lúc chìm, lúc nổi, lúc thịnh, lúc suy, vân vân đó. Không nghĩ đến gì, đến cái sự việc đổi thay, luôn luôn vận hành theo nhân quả vậy, báo ứng vậy. Bởi do nhiều kiếp mê mờ, không biết tam tôn, ngu si ương ngạnh, ít gặp thập thánh. Thập thánh ở đây tức là hàng Bồ Tát thập địa đó. Từ sơ địa cho đến cửu địa đến thập địa Bồ Tát đó. Các vị xem lại những tập đầu của kinh Địa Tạng rằng là thứ nhất đó, có giảng về cả 52 địa vị của Bồ Tát đấy. Các xem lại cái đó. Vì thế mạng như đèn trước gió, thật khó giữ gìn. Thân giống điện chớp, đâu thể bền lâu. Ý là nói gì? Nói là nhiều kiếp chúng ta đã trải qua sự mê mờ ngu si. Không biết tam tôn. Tam tôn ở đây tức là chỉ cho, có thể chỉ cho, chúng ta có thể hiểu là chỉ cho ba đời mười phương chư Phật cũng được. Hoặc là chỉ cho tam tôn ở đây chỉ cho gì ạ? Chỉ cho Tây Phương Tam Thánh cũng được. Nếu chúng ta tu theo tình độ chúng ta có thể thì hiểu là Tây Phương Tam Thánh được. Còn tu Phật Thích Ca là chỉ cho tam tôn ở đây tức là gì? Chỉ là ba ngôi gì ạ? Ba ngôi tam bảo và tôn quý đó, cũng được, không sao. Câu này thì đa nghĩa. Cho nên họ mới giữ để nguyên là tam tôn như thế này. Tức là đa nghĩa bất phiên. Trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên, bí mật bất phiên, vân vân. Trong cái ngũ trùng bất phiên. Nói là gì? Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta ngu si mê mờ, chẳng gặp được các bậc thánh để thập địa, tức là các vị Bồ Tát đó. Vì thế mạng người chúng ta, mạng sống chúng ta như đèn trước gió vậy, nay mất mai còn, xin lỗi, nay còn mai mất vậy. Không thể đoán chắc rằng chúng ta có thể sống được bao nhiêu năm, không thể đoán chắc được, biết chắc được chúng ta có thể thọ được bao nhiêu tuổi vậy. Mạng sống Đức Phật nói trong hơi thở, hít vào không thở ra gì, hoặc thở ra không hít vào gì, là về lại hết đi một kiếp người rồi vậy. Cho nên thật khó giữ gìn. Thân chúng ta mau chóng giống như cái sống cái chết mau chóng giống như điện chớp xẹt qua hư không trên bầu trời vậy. Huống gì là năm trược giao tranh. Năm trược ở đây là chỉ cho gì? Năm cái trược ở trong thân thể của chúng ta này á. Sắc thanh hương vị xúc này á. Năm trược bốn rắn. Bốn rắn ở đây là trụ dụ cho gì? Tứ đại đất nước gió lửa đó. Đấy. Năm trược bốn đại bức bách, có thể an nhẫn thì ngắm những cảnh hư huyễn này sao? Có thể an nhẫn gì mà nhìn ngắm những cảnh hư huyễn này sao? Tức là thân thể chúng ta nó sinh tử mau chóng như thế, khổ đau vô bờ như vậy. Năm trược tứ đại thì bức bách, có thể an nhẫn mà có thể gì? Mình có thể nói nôm na nói ra dễ hiểu theo kiểu tiếng Việt Nam chúng ta, có thể mà vui vẻ mà ở lại thế gian này mà hưởng thụ các pháp khoái lạc của thế gian nữa hay sao? Ăn uống nhậu nhẹt chè chén cờ bạc rượu chè, sát hại sinh mạng mà tiệc tùng đãi khách mà cố bàn mà ăn chơi tạo nghiệp mãi nữa hay sao? Ý đại ý là thế, cho chúng ta dễ hiểu. Bậc đại thánh thương xót đó, tùy nghi giáo hóa dẫn dụ, điều thiết yếu trong việc hành trì không gì hơn là pháp sám hối. Tức nói gì? Trong việc hành trì thì sám hối là gì? Là bậc nhất. Đây là cụ tổ, cụ đạo thế cụ nói như vậy. Cho nên luận thập trụ của ngài Long Thụ có ghi, tức là lấy là luận thập trụ của ngài Bồ Tát Long Thọ á, để giải thích như thế này. Ngày đêm có sáu thời, Bồ Tát lễ bái mười phương chư Phật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ hồi hướng. Bồ Tát muốn đạt đến giai vị A Duy Việt Trí, y vào đây tu hành mau chứng quả bất thoái. Tức là ở đây dẫn trong kinh thập trụ, trong luận thập trụ của Bồ Tát Long Thọ nói là ngày đêm có sáu thời. Cả ngày cả đêm, ngày sau chia thành sáu thời, bây giờ chúng ta gọi là 24 tiếng đồng hồ đó, ngày 12 và đêm 12, ngày kia thì ngày ba thời, đêm ba thời là sáu thời. Thì các vị Bồ Tát thường sám hối, các vị Bồ Tát thường lễ bái mười phương chư Phật mà sám hối. Rồi khuyến thỉnh chư Phật trụ thế để tùy hỷ, để thuyết pháp lâu dài. Thường tùy hỷ thì hành lành của mười phương ba đời chư Phật, và đem hồi hướng công đức đến tất cả chúng sinh, công đức mình tu tập được không bo giữ cho cá nhân. Có người chúng ta thấy bây giờ cứ cầu này, cầu cho gia đình con được hạnh phúc, tại sao không cầu thì cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, trong đó có chúng ta đi. Chỉ là một lời cầu nguyện thôi các quý vị, nó khác nhau đấy nhé. Nếu chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật cầu mười phương chư Phật gia đình cho nhà con được tai qua nạn khỏi trong đại dịch corona này, thì đấy là gì? Đấy là cái cầu nhỏ hẹp vậy. Tất nhiên cái cầu đó cũng tốt, nhưng mà cầu nhỏ hẹp vậy. Còn thay vào đó chúng ta gì, nếu hành Bồ Tát Đạo chúng ta gì, cầu mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng gia trì cho cái đại dịch này sắp sẽ sớm được qua mau. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trên thế giới này đều được đều sớm được thoát khỏi những cái kiếp nạn này. Tất cả nguyện cho tất cả những bệnh nhân ai mắc rồi thì sớm được gì, sớm vượt qua khỏi, ai không qua khỏi thì nguyện cho họ được sớm được vãng sinh về cõi lành. Nguyện cho tất cả những cái oan gia trái chủ oan khí tạo nên cái đại dịch này, bệnh dịch này thì cũng sớm được giải bỏ oan kết và sớm được sinh cõi lành vậy. Đó là chính là gì, chúng ta nguyện cho tất cả họ vậy, chứ không phải là nguyện cho gì, cho con người thôi. Còn những con vi trùng siêu vi trùng ấy, những cái loại đấy gì nó chết không có chỗ chôn đấy, thế thì cũng không được vậy. Đấy, chúng ta thấy cái nguyện của giữa Bồ Tát và của chúng sinh phàm phu chúng ta nó khác nhau như thế, cái hồi hướng của phàm phu và Bồ Tát cũng có khác nhau như vậy. Cho nên trong kinh mới nói gì, Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh để làm niềm vui của mình vậy, lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình vậy. Đó, đấy mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thường Bồ Tát muốn đạt đến giai vị tức là cái tầng lớp, tức là cái quả vị đó. A duy việt trí ở đây là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra lại gọi là gì, A duy việt trí, còn có phiên âm một cách nữa là A bệ bạt trí, là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch ra nghĩa có nghĩa là gì, tiếng Trung Quốc dịch ra là bất thoái chuyển, có nghĩa dịch ra nghĩa của tiếng Việt Nam chúng ta đối với đạo vô thượng bồ đề con đường để đến bảo sở thành Phật đó là gì, là không bị thoái lui nữa, không bị hư thối nữa, không bị thoái chuyển nữa, vân vân. Y vào đây để tu hành mau chứng đắc quả vị bất thoái, như niệm Phật thiện đức ở phương Đông, vân vân. Do bản nguyện của các đức Phật trong mười phương mà chúng sinh trồng căn lành nơi đức Phật quá khứ, nay nghe danh hiệu đức Phật mà kính tin thụ trì, liền được tâm bồ đề bất thoái. Lại như người ngu si thường nghe tiếng ác, nay chợt nghe câu Phật hiệu Nam Mô Phật, lòng kinh ngạc vui mừng, tội diệt phúc sinh vậy. Đó. Ở đây nói là như là niệm Phật thiện đức ở phương Đông. Do bản nguyện của các đức Phật trong mười phương ấy, mà chúng sinh trồng căn lành nơi đức Phật quá khứ, nghe danh hiệu Phật liền là gì, mà liền là kính tin và thụ trì, liền là phát tâm gì, bồ đề bất thoái chuyển. Lại nghe có người gì, lại có người ngu si ấy, nghe thấy tiếng gì, nghe thường nghe thấy tiếng ác, nay bất chợt nghe thấy tiếng gì, tiếng Nam Mô Phật một cái, sinh lòng kinh ngạc vui mừng ấy, thì cũng tội cũng được diệt và phúc cũng được gì, được tăng vậy. Đấy, một người chỉ nghe thấy một tiếng Nam Mô Phật thôi ấy, những người thường nghe thấy lời ác, tiếng ác, làm việc ác, nhưng nay chỉ nghe thấy một cái câu thì người ta niệm Nam Mô Phật mà giật mình một cái thì sinh tâm kinh ngạc và vui mừng ấy, người đó cũng diệt tội và được tăng phúc vậy. Huống chi là chúng ta nay đã được quy tam bảo, lại biết đến Phật pháp, được nghe pháp, lại thì sinh được tín tâm niệm không chỉ Nam Mô Phật mà chúng ta còn Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân đó. Chúng ta niệm rất nhiều danh hiệu các đức Phật đó, mà đặc biệt danh hiệu đức Phật A Di Đà thì công đức vô lượng vô biên vậy. Vì thế trong kinh có ghi, kính lễ đức Phật này có thể trừ trăm vạn tội nặng sinh tử. Hay nói có thể trừ nghìn kiếp tội nặng sinh tử. Nếu không nương vào thềm thang này để chuyển hóa tâm phàm, thì người mang trọng tội phải nhiều kiếp thụ khổ. Như khi nghe danh hiệu Phật thì vui mừng tự nghĩ, ta có tội gì mà không thấy chân dung của Phật, tức là thấy Đức Phật đó, hoặc thấy tranh ảnh tôn tướng của Phật đó. Thế rồi rơi lệ đầm đìa, lại một lòng chắp tay suy nghĩ, ta làm được điều thiện gì mà nghe được danh hiệu của Phật. Vậy nên vui mừng, lòng thêm cung kính, chiêm ngưỡng hình dung của Phật không nhàm chán. Do sự vui mừng, xúc động ấy mà niềm tin ngày càng tăng, ý đã thông, tâm không còn phiền lụy, thì không những kính lễ mà còn gì ạ, lại còn quay về nương tựa với Phật nữa, thì công đức vô lượng vậy. Đoạn kinh này nói đại ý là gì? Nói là vì biết đến Phật pháp rồi, cho nên hôm nay thì kính lễ Phật và trừ năm vạn tội nặng sinh tử vậy, tức là năm vạn kiếp tội nặng sinh tử vậy. Hay nói gì, nhờ có thể gì, hay nói có thể trừ nghìn kiếp tội nặng sinh tử vậy. Ở đây thì qua cái đoạn này thì đại ý nói thì nói là người đó thì khi gặp Phật pháp rồi thường phải sinh tâm gì vui mừng hoan hỷ, và nghĩ rằng đời trước ta tạo tội gì mà sinh vào làm cõi người thọ mạng ngắn ngủi này, bệnh tật ốm đau này, đau khổ thiếu thốn mọi cái này, nhưng lại gì, lại nghĩ rằng nhưng mà tuy nhiên ta cũng có làm cái điều được, cái điều gì phúc thiện, bây giờ mới nay mới gì mới gặp được Phật như thế này, nay được gặp Phật pháp, không chỉ được gặp Phật pháp, được nghe danh hiệu Phật mà còn được thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, được học Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đấy, thì đây quả là gì, công đức của ta chẳng phải ít vậy. Cho nên sinh tâm từ bi hoan hỷ và nhất tâm thọ trì danh hiệu của Phật gì, thì người đó thế gì, và lễ Phật nữa, lại không chỉ biết niệm danh hiệu Phật, lễ Phật, sám hối, tụng kinh, làm các việc thiện, lại còn biết nương về để tu tập theo hạnh của Phật nữa, thì công đức vô lượng vậy. Cho nên mới nói thì gần đây thường thấy có những đạo tục nghe sướng danh hiệu Phật, dù thân lễ bái nhưng tâm ngoại cảnh, giữa chừng phạm lỗi mà không biết xét mình sám hối, không kính tin, không hổ thẹn. Ở đây cụ Đạo Thế cụ lại nói là bây giờ lại nghe thấy nhiều tăng tục, tức là người trong đạo và người xuất gia đó, người trong đạo là người xuất gia, và người tục ở đây là gì, là người các Phật tử tại gia chúng ta đó, gọi là tăng tục. Có nhiều người thì lễ Phật, lễ bái Phật, nhưng mà trong tâm, nhưng mà tâm thì duyên vào nơi ngoại cảnh, tức là tâm là hướng ra ngoài, vào lễ Phật ở trong giữa ban thờ, nhưng mà tâm lại hướng ra ngoài, giữa đối trước ban thờ Phật, lễ Phật đấy, nhưng tâm không thành kính, toàn nghĩ lăng xăng ra ngoài, như tâm viên ý mã vân vân đó, thì đó là những hạng người như thế, lễ Phật như thế thì công đức cũng có nhưng mà không được viên mãn vậy. Những hạng người như thế không biết xét lại lỗi mình để mà sám hối, không kính tin, không hổ, không biết, không có lòng kính tin chân chính, và không có lòng hổ thẹn đó, thì khó có thể được thoát ly sinh tử vậy. Tuy nhiên cũng có công đức vậy. Lại có kẻ xuất gia tại gia ở chỗ vắng lễ Phật, hoặc cao hoặc thấp, thân tâm lười biếng, không hề kinh sợ tội bất kính như thế ngày càng tăng. Thế nói là hoặc có kẻ tăng người tục ở chỗ vắng vẻ, hoặc là ở chỗ cao chỗ thấp, mà gì, thân tâm lười biếng, không biết kinh sợ, chẳng biết hổ thẹn, phạm cái tội bất kính và gì càng ngày càng tăng vậy. Tức là người học Phật như thế là sai đấy, chúng ta đừng có nên như thế. Có kẻ xuất gia tại gia lễ đại chúng nghìn tăng vạn tục, tức là lễ thì rất nhiều tăng ni và tục đế, tức là gì, những người thế tục đó, lớn tiếng sướng tụng hành lễ vội vàng, tức là người đó đứng trước gì đối trước ở trong kẻ tăng người tục có lễ Phật đó, miệng thì sướng tụng hành lễ vội vàng, tức là lễ một cái cầu thả đó, lễ cho qua loa để cho xong việc đó, để đi đó, để rút lui đó, để làm một cái gì đó, đi chơi đó, vân vân. Thân không sát đất, thì lễ là thân không sát đất, chỉ gọi đứng vai vái thế vậy. Tâm không cung kính, giống như nhà binh điểm lính vậy, giống như nhà binh điểm lính, thế là điểm đó, gọi là gì, gọi là đồng chí X có, đồng chí A có, đồng chí B có, đồng chí C có, thế thôi, nói qua thế là xong, lại kiểu thế. Chỉ ghi tên xuông, khác nào giá gạo đưa lên đưa xuống, nhọc công vô ích vậy. Thế là lễ Phật kiểu mà không dụng tâm như thế, và lễ cho qua, lễ cho xong như thế thì nhọc vậy, nhọc công vô ích vậy. Nói thế thôi nhưng mà cũng có chút công đức, nói là không có tí thì cũng không được, cũng có nhưng mà thì không được là bao. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lễ bằng cả thân với tâm, nhất tâm để mà lễ Phật, nhất tâm để mà sám hối, nhất tâm để mà tụng kinh, nhất tâm để mà niệm Phật, nhất tâm để mà hồi hướng, nhất tâm để mà phát nguyện, thân tâm hòa quyện gì là một, không hai không khác, thì công đức vô lượng vậy. Sơ lược những hành vi như thế đều là tội lỗi, bởi cầu danh lợi mà không giữ lòng cung kính, nên biết nương vào niềm tin mới có thể nhập Phật Pháp, phát sinh trí tuệ. Đã không có lòng tin thì biết nương vào đâu, tức là đều phải xuất phát từ lòng tin chân chính vậy. Đại ý cụ Đạo Thế cụ nói là lễ Phật hay là tụng kinh niệm Phật chỉ chú vân vân đều phải xuất phát từ cái niềm tin chân chính vậy, niềm tin bất hoại vậy, niềm tin không bị thoái chuyển, không bị lay động vậy, thì công đức mới có. Bằng không thì nó chỉ là gieo duyên tu phúc cho đời sau mà thôi. Từ đây trở xuống lược nêu năm phần, tất cả đều nương vào thánh giáo mà phân biệt thật giả, xin hãy bỏ vọng về chân thì công phu mới thành tựu viên mãn vậy. Ở đây nói là từ đây trở xuống, tức là cái phần công năng là ngày mai học đó. Từ đây trở xuống thì lược nêu ra năm phần, tức là có năm phần, từ phần công năng cho đến những phần tiếp về sau đó có năm phần. Tất cả đều nương vào thánh giáo, tức là nương vào kinh điển của Phật đấy, của luận điển của tổ để phân biệt thật giả. Hãy bỏ vọng về chân thì công phu mới thực viên mãn vậy. Tức là công phu tu hành mới được gì viên mãn, phải bỏ vọng về chân thì công phu mới được viên mãn. Thì hôm nay thì đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.
Về nước Cực Lạc.